Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Tình Lãng Quên được viết bởi tác giả Hoài Thư. Ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị tập 7 của bộ truyện này. Không biết rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì hấp dẫn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi với Tú Quỳnh nhé. Vâng thưa quý vị, và trước khi bắt đầu lắng nghe thì Tú Quỳnh rất mong tất cả quý vị có thể tiếp tục ủng hộ và đón nhận Tú Quỳnh. Bởi vì đối với một người MC, khi mà chúng ta gắn bó với một kênh nào đó, thì sự ủng hộ và sự đón nhận của khán thính giả chính là một niềm vui và một niềm hạnh phúc đối với những người MC như Tú Quỳnh. Tú Quỳnh rất mong quý vị có thể cho Tú Quỳnh thêm thời gian để mà Tú Quỳnh tiếp tục hoàn thiện bản thân mình, trau chuốt cho giọng đọc, để mang đến cho quý vị những câu chuyện hay mỗi ngày. Và không để cho quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện của ngày hôm nay nhé. Nếu là quà của fan thì Trương Đạo còn có chút hứng thú, còn là quà của đối tượng để tìm hiểu kết hôn thì anh không ham. Biết đó là đồ của Trúc Ly, anh thực sự muốn trả lại ngay cho cô ta. Thế mà cô nhân viên này lại lo chuyện bao đồng, lại mang đến cho anh. Cô gái này không biết ghen hay sao, hay là cô thực sự không còn thích anh nữa. Trương Đạo đang vui mà bây giờ cảm thấy thật là bực mình. Anh nói với giọng giận dữ. Thế là ngày nào cô cũng sẽ mang đồ ăn của cô Trúc Ly đưa cho tôi sao? Vì Trúc Ly nói cô ấy ngại cho nên nhờ tôi đưa giúp. Nếu anh không thích thì có thể nói trực tiếp với cô ấy. Tôi xin phép giám đốc. Mỹ Vân cúi đầu rồi bước thật nhanh về phía phòng làm việc. Trương Đạo bất ngờ nói lớn.
Tôi rất là thích nó. Phiền cô nói với cô Trúc Ly là tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng. Tôi mong có thể ăn đồ ăn của cô ấy làm mỗi ngày.
Trong lòng Trương Đạo nghĩ, cô ngốc kia, cô định tác hợp tôi với cái cô tiểu thư kia đúng không? Vậy thì cô cứ tác hợp đi, để xem cô là người giỏi giấu giếm cảm xúc hay là tôi đã nhìn nhầm. Trong lòng Mỹ Vân nghĩ, anh thích cô ấy thật sao? Nếu như anh thích, thì em sẽ ủng hộ cho anh. Mặc cho cõi lòng châm chích như kiến bò quạ mổ, nhưng Mỹ Vân vẫn không để lộ ra ngoài. Cô vui vẻ đáp. Dạ, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy. Trương Đạo thấy Mỹ Vân không phản ứng gì đặc biệt, cho nên càng cảm thấy không thoải mái. Mỹ Vân đang đứng thẫn thờ chờ nhân viên quán cà phê làm đồ uống cho mình, thì có một bàn tay mang theo mùi nước hoa thơm nhẹ và ấm áp phẩy ngang trước mặt của cô. Mỹ Vân bừng tỉnh nhìn lên, thì ra đó chính là Minh Luân. Anh cười. Cô nghĩ gì mà lại chăm chú vậy? Tôi đứng đây cả phút rồi mà cô không nhận ra tôi sao? Mỹ Vân gật đầu chào lấy lệ, trong lòng còn lủng nhủng những suy tư. Minh Luân thấy Mỹ Vân im lặng không nói với mình, thì lại càng không cam tâm. Anh vẫn luôn thích nhìn thấy Mỹ Vân tươi cười hơn là ủ rũ. Anh nói tiếp. Cô có tâm sự gì sao? Tôi đang rảnh. Có cần tôi tư vấn giúp cô hay không? Chuyện của cô đang nghĩ có liên quan trực tiếp đến Trương Đạo, mà Trương Đạo thì lại là sếp của họ. Nói chuyện này với Minh Luân thì có nên hay không? Cô nghĩ là không nên. Mỹ Vân lắc đầu. Tôi ổn, tôi không sao đâu. Tuy miệng nói là không sao, nhưng mà trong lòng của cô thực sự đã muốn cầu cứu Minh Luân. Cũng bởi vì cô cảm thấy rất áy náy trong lòng, cho nên không tài nào có thể quyết định dứt khoát được. Cô vẫn rất thích Trương Đạo. Điều đó là không thể nào thay đổi, như không khả thi. Vì vậy cô đã quyết định sẽ vun đắp tình cảm cho cô gái nào mà anh yêu. Tuy nhiên bây giờ cô đang đắn đo, có nên ủng hộ Trúc Ly hay là ủng hộ người con gái anh đang yêu. Mỹ Vân dĩ nhiên không biết chuyện của Nhã Phương, nhưng thấy bà Bảo Thùy vẫn tích cực giới thiệu Trúc Ly cho anh như thế, thì có nghĩa là cô gái kia không được bà Bảo Thùy chấp nhận, hoặc là bà ấy vẫn chưa biết anh đã có ý trùng nhân. Cô không thể đẩy thuyền bậy bạ để rồi Trúc Ly biến thành kẻ thứ ba. Trúc Ly ngoài là tình địch của cô thì cũng là một người bạn tốt của cô. Nói đi thì phải nói lại, cái tính bao đồng này của cô, Thanh Thảo đã khuyên can rất nhiều lần nhưng cũng đành bó tay. Cứ hễ là việc liên quan đến Trương Đạo thì Mỹ Vân lắng lo như là việc của mình vậy. Nhân viên đưa nước cho cô và Minh Luân cùng một lúc. Minh Luân đúng là không vội, anh đợi cô rồi cùng bước đi. Cuối cùng thì cô cũng không nhìn được, đành đánh bạo hỏi thăm chuyện yêu đương của giám đốc ở chỗ của trợ lý. Anh Luân nè.
Sao?
Minh Luân quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và đầy chờ mong.
Tôi có thể hỏi anh về chuyện riêng của giám đốc được không?
Minh Luân hơi cau mày.
Về giám đốc tôi không chắc, chuyện riêng của sếp thì chúng ta không nên bàn luận với nhau.
Mặt của Mỹ Vân nóng bừng bừng, cô lo ngại lại bị anh hiểu lầm là mình nhiều chuyện. Cô thanh minh.
Không không, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, bởi vì có chuyện này liên quan trực tiếp đến giám đốc, mà tôi thì không dám hỏi trực tiếp anh ấy.
Thấy Mỹ Vân khổ sở giải thích cho nên Minh Luân thương tình. Chiếu cố đồng ý cho cô tâm sự. Hai người quyết định ngồi lại ở quán cà phê để nói chuyện cho tiện.
Được rồi, bây giờ cô có điều gì muốn hỏi về giám đốc thì cô cứ hỏi đi. Câu hỏi nào tôi có thể trả lời thì tôi sẽ trả lời hết cho cô.
Mỹ Vân lấy đà bằng mấy lần, nhấp cà phê rồi mới mở lời.
Chuyện là tôi có một người bạn, cô ấy rất thích giám đốc. Cô ấy muốn nhờ tôi tác hợp cô ấy và giám đốc. Nhưng mà hình như giám đốc đã có ý trung nhân, vậy nên tôi phân vân không biết phải làm như thế nào.
Mỹ Vân rõ ràng là nói về chuyện yêu thích của cô bạn gái ấy và Trương Đạo, nhưng Minh Luân nghe sau cũng cảm thấy như cô đang nói về chính mình. Anh tủm tỉm cười vì cho rằng cô lại đang học theo phim tình cảm, bày đặt mượn hình ảnh một người bạn để gửi gắm tâm tư. Nói về đa nhân cách thì có lẽ sếp Luân cũng đứng thứ hai trong công ty. Rõ là anh cũng không muốn Mỹ Vân ôm tương tư Trương Đạo để rồi đau khổ với mối tình không kết cục. Thế nhưng dạo gần đây, anh lại cảm thấy tín hiệu kỳ lạ đến từ Trương Đạo. Điều đó khiến cho anh mong manh nghĩ rằng Mỹ Vân có lẽ vẫn còn cơ hội.
Minh Luân đáp.
Tại sao cô nghĩ Trương Đạo đã có ý trung nhân?
Mỹ Vân thoáng bối rối.
Nói ra sẽ phải kể đến việc cô từng cãi nhau với Trương Đạo ở Phú Quốc. Điều buồn bã này cô không muốn nhắc lại một chút nào hết. Tuy nhiên đã tìm đến bác sĩ để tư vấn khám bệnh thì cần phải khai báo thật thà. Vậy nên cô quyết định nói ra.
Lần trước khi ở Phú Quốc, tôi vô tình đã nghe máy của giám đốc. Sau đó thì giám đốc và cô ấy đã cãi nhau. Giám đốc có vẻ rất tức giận khi không gọi lại được cho cô gái đó.
Bảo sau, từ ngày hai người công tác Phú Quốc về, Minh Luân cứ thấy hai người khang khác. Mỹ Vân không còn vui vẻ, không còn biểu lộ ánh mắt yêu thích Trương Đạo công khai như trước. Trương Đạo cũng rất hay bắt bẻ và cấu kỉnh đối với cô. Anh còn tưởng Trương Đạo bị stress cho nên mới như thế. Ai ngờ là hai người lại có xích mích. Nhắc lại chuyện buồn đã qua, Mỹ Vân lại cảm thấy tim mình rớm rớm đau thương. Nhìn thấy thái độ áy náy của cô, Minh Luân cầm lòng chẳng đành, cho nên quyết định nói cho cô biết tất cả sự thật. Giả lại anh cũng muốn cho Trương Đạo không còn lụy tình đối với người con gái kia nữa. Yêu ai cũng được, miễn là không phải cô gái cạn tình cạn nghĩa, chỉ biết làm khổ anh em của anh kia.
Minh Luân nói.
Thật ra cô không cần phải ngại người con gái kia đâu. Mối quan hệ của cả hai người họ vốn dĩ đã kết thúc từ lâu. Chỉ là giám đốc của chúng ta cố chấp, không muốn buông bỏ mà thôi. Thú thật thì tôi cũng mong Trương Đạo sẽ tìm được một người con gái thương yêu cậu ấy thật lòng. Vì vậy cho nên cô cứ nhắn người bạn đó của cô, mạnh dạn tiến về phía của Trương Đạo thử xem.
Ý tứ thực sự mà Minh Luân muốn nói đó chính là nếu cô thích cậu ấy thì hãy mạnh dạn và tỏ tình xem sao.
Không hiểu giác quan thứ 6 của Minh Luân bị hỏng ở đâu không, bởi vì anh cứ cảm thấy Trương Đạo đối với Mỹ Vân có một chút tình cảm gì đó rất kỳ lạ.
Được Minh Luân khẳng định chắc chắn, Mỹ Vân cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tuy nhiên cô chẳng nghĩ cho cô mà cô đang nghĩ cho Trúc Ly. Nếu Trương Đạo đã là hoa vô chủ thì cô sẽ nhiệt tình tác hợp cho Trúc Ly và anh. Trúc Ly tốt về mọi mặt, lại còn được gia đình hai bên ủng hộ. Anh cũng có vẻ không ghét cô ấy, vậy thì còn ngần ngại gì nữa mà không đến với nhau. Một nụ cười mờ nhạt nở trên môi của Mỹ Vân. Mình Luận hiểu nhầm là cô đang hạnh phúc khi biết được Trương Đạo độc thân. Anh đâu có ngờ rằng nụ hoa xinh ấy là bề nổi mà thôi. Cành gai góc của nó lại đang nằm sâu trong trái tim của Mỹ Vân. Thứ cô cho mọi người thấy là nụ cười, là niềm vui, là sự bình thản. Thứ cô giấu nhẹm đi lại là những tổn thương, những đau lòng vì tình yêu không được đáp trả. Mỹ Vân và Trúc Ly đang cùng nhau làm việc. Mỹ Vân nhanh mắt, nhìn thấy Trương Đạo đi ra khỏi phòng, liền nhanh ý bảo Trúc Ly bê thùng đựng phụ kiện bị lỗi, mang trả xuống kho. Trúc Ly à, em mang thùng đựng đồ kia xuống kho cho chị nhé. Trúc Ly không suy nghĩ, vội vàng dứt tấm vải đang đính đá dỡ xuống bàn, rồi ôm thùng đi ngay. Dạ, để em đi ngay. Theo tính toán của Mỹ Vân thì khi Trương Đạo thấy Trúc Ly bưng đồ nặng, chắc chắn sẽ không thể ngó lơ. Đây cũng là cơ hội để cho Trúc Ly có thể nói chuyện thêm với Trương Đạo. Cô tính toán tuy đúng nhưng mà chưa đủ. Hai người đó tuy có nói chuyện với nhau, nhưng câu chuyện là toàn về cô. Trương Đạo nói, công việc ở phòng thiết kế không mệt chứ? Dạ không, tôi rất thích công việc này. Giả lại chị Mỹ Vân cũng rất tốt với tôi, cho nên khi làm việc với chị ấy, tôi vừa được giải tỏa căng thẳng, vừa học được thêm rất nhiều điều mới. Vậy à, cô Mỹ Vân không làm khó gì cô chứ? Dạ không, cô ấy còn giúp tôi nhiều nữa là đằng khác. Chẳng hạn như đưa bữa ăn nhẹ cho anh giúp tôi. Trương Đạo nghe thấy Trúc Ly kể về Mỹ Vân rất tốt thì cảm thấy không đúng lắm. Đáng ra theo quy luật thì Mỹ Vân phải khó chịu, phải ngăn cản việc Trúc Ly tiếp cận với anh mới đúng. Tại sao bây giờ lại đi ngược lại hoàn toàn như thế? Trong khi anh đang mãi nghĩ ngợi thì Trúc Ly lại hỏi. Cũng đến giờ trưa rồi, chúng ta có thể ăn cơm trưa cùng nhau không? Trương Đạo không muốn gây thêm tình cảm với Trúc Ly, cho nên anh đã tìm cớ từ chối. Nhưng mà tôi đã có hẹn ăn trưa với anh Luân. Cô có ngại khi ăn cùng với người khác không? Tôi không ngại, tôi cũng muốn làm quen thêm với anh Luân. Tôi nghe chị Vân kể rất nhiều về anh ấy, cho nên cũng tò mò lắm. Làm như Trúc Ly đã động trúng chỗ ngứa của Trương Đạo vậy. Nghe nói Mỹ Vân hay kể về Minh Luân, chứ không phải kể về anh, càng khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ và bực bối. Chẳng lẽ Mỹ Vân đã chuyển từ thích anh sang thích Minh Luân? Anh không giấu được sự tò mò, bèn hỏi cô. Cô Vân nói gì về anh Luân vậy? Dạ, nhiều lắm. Chị ấy chỉ toàn khen trợ lý của anh thôi. Ái chà chà, lại còn là toàn khen. Càng nghe lại càng thấy giống như Mỹ Vân đang thích Minh Luân. Sau chuỗi lại tất cả những thái độ bấy lâu này của Mỹ Vân dành cho anh, thì việc Mỹ Vân thích Minh Luân nghe có vẻ hợp lý. Trúc Ly thấy Trương Đạo không tập trung nghe mình kể chuyện, thì cô nhắc khéo. Anh sao vậy? Bây giờ chúng ta gọi cho anh Luân ngay chứ? Trương Đạo nhập hồn về xác. Khự nữ lấy điện thoại ra và gọi cho Minh Luân. Có vẻ như là rất gượng ép. Định mệnh thật khéo sắp xếp khi Minh Luân lại đang ở phòng thiết kế của Mỹ Vân. Minh Luân bắt điện thoại. Tôi nghe đây sếp, sao ăn trưa với cô Trúc Ly? Nghe thấy Minh Luân nhắc đến Trương Đạo và Trúc Ly thì Mỹ Vân cũng mang máng đoán ra tình huống. Cô vội vàng ra dấu cho Minh Luân từ chối không đi, bảo anh ở lại ăn cơm với cô. Mặc dù khẩu hình và ngôn ngữ hình thể của cô cứ loạn xạ ngầu lên, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Minh Luân vẫn không hiểu. Anh không suy nghĩ nhiều, quyết định làm theo lời của Mỹ Vân. Thôi, hay là cậu và cô Trúc Ly ăn với nhau đi. Tôi có cuộc hẹn đột xuất mất rồi. Thế nhé, ăn ngon miệng nhé. Không cho Trương Đạo được phép năn nỉ ỉ ôi, anh tắt cuộc điện thoại trong tích tắc và nhìn Mỹ Vân, cười bảo. Sao thế? Có chuyện gì mà cô lại thần thần bí bí như vậy? Mỹ Vân thở dài, mặt cô buồn buồn, cô đáp. Chuyện dài lắm, chắc là anh không muốn nghe đâu. Dài cỡ nào? Một bữa ăn có thể kể hết được không? Minh Luân không ngần ngại nhìn vào mắt của cô. Anh thoải mái muốn mời cô một bữa trưa riêng tư đầu tiên của hai người họ. Mỹ Vân đối với Minh Luân luôn có rất nhiều thoải mái. Cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. Thực ra cô cũng muốn tâm sự với một ai đó. Thanh Thảo thì lúc nào cũng đi ngược lại suy nghĩ của cô. Hễ cô mở miệng ra than vãn là con bé lại bắt cô phải từ bỏ Trương Đạo và theo đuổi Minh Luân. Tâm sự với Trúc Ly thì lại càng không thể. Cuối cùng, cô nghĩ nói chuyện với Minh Luân vẫn là thoải mái nhất. Và bằng một sự vi diệu nào đó, ông trời đã chia họ thành hai cặp. Một cặp là Trương Đạo và Trúc Ly thì đi ăn trưa ở nhà hàng chuyện món nước. Cặp còn lại là Mỹ Vân và Minh Luân thì cùng nhau đi ăn cơm điều văn phòng. Ở nhà hàng Đậm Đà, chuyên nấu các món có nước dùng như bún, phở, bánh canh, các loại. Trương Đạo và Trúc Ly vừa gọi món xong. Anh nhân viên định ôm menu trở vào, thì Trúc Ly lại nhắc nhở. Nhớ cho chúng tôi hai tô không hành nhé. Trương Đạo vô cùng ngạc nhiên. Chuyện anh không thích ăn hành, không phải ai cũng biết. Mà thường chỉ đi với những người thân quen, thì anh mới để cho họ biết thói quen này của anh. Vậy mà cô Trúc Ly biết trước cả khi anh nói với cô, hay là mẹ anh đã nói với cô. Anh đang vô cùng thắc mắc thì Trúc Ly cười tươi và đáp. Sao anh bất ngờ lắm phải không? Chị Vân đã nói cho tôi biết đó. Chị ấy bảo rằng anh thích đồ ăn, có nhiều nước, nhưng đặc biệt là không thích ăn hành. Chị Vân đúng là một nhân viên ưu tú. Chị ấy còn biết nhiều điều về anh lắm. Anh có muốn nghe và kiểm chứng lại không? Trương Đạo trả lời không một chút phần dừng. Có, cô Vân đã nói gì về tôi? Trúc Lị bắt đầu hồi tưởng lại, cô đáp. Màu trang phục anh thích là những màu tông lạnh và trầm, tuy nhiên lại thích những chiếc cà vạt có màu sặc sỡ và nổi bật. Anh thích hoa hồng, thích uống rượu vào mỗi lúc tâm trạng không tốt. Món ăn anh thích nhất có lẽ là cua và các loại hải sản. Anh cũng ghét phải uống cà phê vì anh bị mất ngủ. Những điều mà Trúc Ly đang liệt kê đều đúng hoàn toàn về thói quen và sở thích của anh. Nhưng mà điều anh bất ngờ hơn cả đó là Mỹ Vân đã ghi nhớ gần như hoàn hảo những gì liên quan đến anh. Nếu như cô thích anh, tìm hiểu về thói quen của anh xong thì có thể dùng nó để bắt chuyện hay là tìm cách lấy lòng anh kia mà. Nhưng cô đã không làm như thế. Cô đã chia sẻ những điều mình biết cho Trúc Ly. Vậy là cô có thích anh hay không? Chị Mỹ Vân rất mong tôi và anh có thể thành đôi. Vì vậy chị ấy đã chia sẻ về anh rất nhiều. Trương Đạo à, anh thật là may mắn khi có một nhân viên hiểu mình đến như vậy đó. Lời của Trúc Ly cắt ngang mạch suy tư của Trương Đạo. Vậy là anh đã có câu trả lời. Mỹ Vân không hề thích anh như anh đã tưởng. Cô ấy còn tự tung tự tác, giúp cho Trúc Ly tán đổ anh. Trương Đạo thầm nghĩ. Thật là... ai mượn cô làm như vậy chứ? Tự ý nghe điện thoại của tôi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ cô còn muốn thay tôi tìm vợ nữa. Tôi thấy cô đúng là rảnh quá, hóa rồ rồi Mỹ Vân à. Biết được sự thật khiến cho Trương Đạo như đút phải cục tức. Ăn trưa còn chẳng thấy ngon. Và những câu chuyện mà Trúc Ly cố gắng khơi gợi sau đó cũng chẳng thể nào thẩm thấu vào bộ óc của anh. Bây giờ trong đầu của anh chỉ đang ngập tràn hình ảnh của Mỹ Vân và ý chí muốn cho cô một bài học nhớ đời về cái tội tài lanh bao đồng. Bên nhà hàng cơm điêu văn phòng thì không khí có vẻ thoải mái hơn vì cả hai người đều có cảm tình với nhau, cho nên trò chuyện vô cùng tự nhiên. Minh Luân khơi chuyện. Nào, bây giờ cô kể cho tôi nghe được rồi chứ? Trước khi đến nhà hàng, Mỹ Vân dường như đã định đem hết cuộc đời của mình ra và kể cho Minh Luân. Nhưng đoạn đường từ công ty đến nhà hàng đã làm cho ý định đó của cô biến mất. Minh Luân là bạn thân của Trương Đạo. Nếu như kể cho anh ấy nghe, thế nào anh cũng sẽ nói với Trương Đạo. Như thế thì hỏng hết việc của cô. Thế nên cô cười cười tìm một câu chuyện khác để thế chỗ vào. Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Bởi vì Trúc Ly rất thích anh Đạo, cho nên tôi muốn giúp cô ấy một tay. Trúc Ly chịu khổ làm việc ở TTF cũng là để có cơ hội được gặp gỡ giám đốc nhiều hơn. Minh Luân khá bất ngờ với đáp án này của Mỹ Vân. Cô đang tác hợp Trúc Ly và Trương Đạo sao? Vậy còn tình cảm của cô thì sao? Minh Luân suýt thì đã buộc miệng hỏi câu này, nhưng mà may mắn là anh đã ngăn mình lại kịp thời. Anh đổi ra câu hỏi khác.
Cô Mỹ Vân, cô thấy sếp Đào như thế nào?
Tôi hỏi ở phương diện tình cảm đó.
Câu hỏi bất ngờ của Minh Luân làm cho cô sững lại nhìn anh. Đôi mắt của cô khi nghĩ đến Trương Đạo thực sự rất khác. Người từng trải như Minh Luân nhìn qua cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn long lanh kia không chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường. Thế nhưng cô lại không thừa nhận nó. Cũng đúng, cô chỉ là nhân viên, làm sao đi nói thích sếp mình một cách công khai.
Mỹ Vân đáp.
Giám đốc là một chàng trai rất tốt. Anh ấy bề ngoài có hơi lạnh lùng và khó tính, nhưng thực tình thì lại có trái tim vô cùng ấm áp.
Thế còn tôi?
Lại một câu hỏi khác, bất tình lình, đến từ trợ lý giám đốc. Lần này thì Mỹ Vân cũng bất ngờ không kém. Tuy nhiên, ánh mắt khi nghĩ về Minh Luân lại khác biệt hoàn toàn. Ánh mắt dành cho Trương Đạo là thâm tình, là hoài niệm, là thương nhớ, có một chút gì đó nó buồn buồn. Còn ánh mắt dành cho Minh Luân thì đơn thuần hơn, chỉ chứa đựng những tia vui vẻ và tin tưởng.
Cô đáp.
Anh sao? Anh là số 2 thì không ai là số 1. Anh tốt đến mức người ta còn đồn anh có tình cảm với tôi kia mà.
Thật là buồn cười, thời đại nào rồi mà người ta vẫn còn có thể đồn đại chuyện tình cảm trai gái, chỉ vì thấy người này tốt với người kia chứ.
Cô đủng đỉnh cúi đầu ăn cơm, không ngờ Minh Luân lại chốt một câu ngoài dự kiến.
Thật ra thì không phải ai họ cũng đối tốt, cho nên mới gây hiểu lầm như vậy.
Mỹ Vân suýt thì cắn phải lưỡi, cô ngẩng đầu nhìn Minh Luân. Ánh mắt như muốn hỏi anh đang nói cái gì thế. Minh Luân bây giờ mới nhận ra mình đã nói một câu gây hiểu lầm, cho nên anh cười xòa.
Tôi thì tốt với rất nhiều người, không chỉ là tốt với một mình cô đâu.
Mỹ Vân chỉ cười đáp lại. Anh nói như thế thì cô yên tâm. Hai người tiếp tục trò chuyện và ăn uống vô cùng thoải mái. Chỉ có trong lòng của Minh Luân đột nhiên nhận ra một vấn đề lớn. Anh đã nói dối, người mà anh đối xử đặc biệt tốt hiện tại không nhiều. Nếu chỉ tính phụ nữ thì ngoài cô vợ cũ ra, dường như chỉ có một mình cô. Anh đối xử tốt với Linh Đan chỉ vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Anh biết rõ hoàn cảnh đơn thân của cô ta. Còn với Mỹ Vân, anh và cô vốn không có liên hệ gì đặc biệt. Chỉ là anh muốn quan tâm và giúp đỡ cô như thế thôi, hoàn toàn không xuất phát từ dụng ý nào khác. Chẳng lẽ anh đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô? Minh Luân lắc đầu, tự cười với mình. Không thể nào là như vậy được, chắc chắn là không phải. Mỹ Vân thấy anh cười vui thì hỏi.
Anh đang nghĩ gì mà vui thế?
Minh Luân nhanh nhẹn giấu cảm xúc của mình.
Không có gì đâu, tôi nghĩ về sếp Đạo đó. Sếp thật là có phước, được thật nhiều cô gái để ý.
Giờ nghỉ trưa êm ả cứ thế kết thúc. Ông trời lại thích tạo tình huống kịch tính, nên để cho hai cặp đôi này gặp nhau ngay cửa công ty. Anh và Trúc Ly đang đứng đợi ở gần cửa thang máy thì nhìn thấy Mỹ Vân và Minh Luân vui vẻ bước xuống xe taxi cùng nhau. Lòng của Trương Đạo nóng lên bừng bừng. Minh Luân dám bỏ mặc anh một mình để đi ăn với Mỹ Vân sao? Anh em tốt mà thế này sao? Là chuyện gì đây? Tại sao người anh em tốt của anh lại dám bỏ mặc anh để đi ăn trưa với fan girl của anh kia chứ? Hai người còn cười nói vui vẻ thế kia. Thần với nhau đến mức ấy rồi sao? Trương Đạo đứng bần thần nhìn Minh Luân và Mỹ Vân mãi cho đến khi họ bước vào đến cửa công ty và nhận ra anh đang đứng nhìn chằm chằm vào họ. Trương Đạo cho rằng cảm giác bực bội trong lòng anh lúc này là do bị người anh em phản bội. Đáng lẽ Minh Luân phải giúp anh lánh xa cái đuôi Trúc Ly, chứ không phải là bỏ mặc anh. Anh không nghĩ là mình đang ghen với Mỹ Vân, ngàn lần không nghĩ đến chuyện vô lý đó. Tuy nhiên, giận Minh Luân nhưng người chịu phạt lại là Mỹ Vân. Anh vẫn kìm cô cái vụ cô dám đứng sau lưng thao túng chuyện tình cảm của anh và Trúc Ly. Nhân viên gì mà lại to gan quá? Và cơ hội để anh bắt cô trả giá đến ngày chiều hôm đó. Cathy đồng ý chốt mẫu áo cưới và bây giờ Mỹ Vân phải đích thân bay đi Phú Quốc để giao hàng.
Thường thì nhân viên kinh doanh sẽ đi cùng một thợ may đi vào sản phẩm cuối. Tuy nhiên lần này anh muốn cho cô một bài học, cho nên đã bắt cô đi một mình. Mỹ Vân không hề nghĩ ngợi, giám đốc giao việc thì cô cứ thế mà đi thôi. Hơn nữa cô cũng rất quý Cathy. Vì vậy, cô rất muốn gặp lại cô ấy, muốn tự tay mình mặc chiếc áo đầu tiên trong sự nghiệp của mình cho Cathy. Họp bàn giao xong, Mỹ Vân được phép về nhà sớm để chuẩn bị hành trang sáng mai đi Phú Quốc giao hàng. Mình Luân đợi Mỹ Vân đi rồi mới dám ý kiến. Sao cậu lại để Mỹ Vân đi một mình như thế? Việc giao hàng đâu phải là việc của nhà thiết kế. Trương Đạo ung dung đáp. Đây là đơn hàng đầu tiên của cô ấy. Giả lại ông Matt đã căn dặn chúng tôi không để cho người ngoài biết nhiều về Cathy, cho nên để Mỹ Vân đi giao hàng một mình cũng đúng thôi. Hơn nữa, anh không thấy cô ấy rất thích sao? Trương Đạo nhìn sang Minh Luân đầy thăm dò. Sao vậy? Anh xót người sao? Đừng nói với tôi là... Minh Luân đỏ mặt ngắt lời. Cậu lại bắt đầu suy diễn linh tinh rồi đó. Tôi còn tưởng cậu cố tình bắt nạt Mỹ Vân, cho nên mới để cô ấy một mình đi Phú Quốc. Nhưng mà lại là cô ấy tốt thì không sao. Anh còn có sức để lo cho cô ta sao? Tôi còn chưa tính sổ với anh. Trưa nay dám bỏ tôi với Trúc Ly. Cô gái này thực sự muốn bám tôi không tha. Bây giờ không biết tôi phải làm thế nào đây. Anh có biết không, Mỹ Vân của anh là người tích cực tác hợp cho tôi và Trúc Ly đó. Thông tin này Minh Luân đã biết, cho nên anh không ngạc nhiên lắm. Anh đáp. Tôi biết chuyện đó, tuy nhiên... Minh Luân biết cả chuyện Mỹ Vân đẩy thuyền cho anh và Trúc Ly. Trương Đạo càng nghĩ càng cảm thấy hậm hực. Tại sao ai cũng biết, chỉ có một mình anh là không biết. Thế nhưng câu tiếp theo của Minh Luân đã hoàn toàn làm cho anh bất ngờ. Tuy nhiên, tôi thấy Mỹ Vân dành tình cảm đặc biệt cho cậu. Trương Đạo không muốn tin, nhanh chóng phủ nhận. Anh sai rồi, tôi thấy cô ấy có tình cảm với anh thì đúng hơn đó. Anh có biết Mỹ Vân toàn khen anh với Trúc Ly không? Minh Luân bật cười. Vậy bây giờ là fan của cậu đổi thành fan của tôi sao? Cậu đừng có trêu tôi nữa. Chúng ta chuẩn bị đi thăm nhà máy. Anh sắp xếp đi. Chuyện ai thích ai nhanh chóng chìm vào quên lãng khi dòng xoáy công việc tiếp tục cuốn họ đi thật xa. Ngày hôm sau, Trương Đạo cùng với Minh Luân đi thăm một vài nhà máy may mặc có hợp tác mua những thiết kế của họ. Xui làm sao chuyến đi của họ lại rơi vào những ngày mưa bão bất thường. Vì mưa quá cho nên Minh Luân và Trương Đạo đành nhốt mình ở khách sạn để làm việc chứ không dám ra ngoài. Chuyến công tác tưởng đâu sẽ kết thúc trong ngày cuối cùng, cũng phải mất đến 3 ngày mới xong. Khi cả hai về lại công ty, thời tiết vẫn còn mưa rả rích. Tuy nhiên, khi cả hai đi ngang qua phòng thiết kế lễ phục, mới chợt nhớ đến Mỹ Vân. Không thấy cô ấy đi làm, cả hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía của nhau. Sao cô ấy vẫn chưa đi làm nhỉ? Bình Luân hỏi. Bận làm quá cho nên tôi cũng quên gọi điện cho cô ấy. Còn anh thì sao? Trương Đạo đáp. Bình Luân cũng quên bén mất cô nhân viên mới đang một mình ở đảo xa. Lúc này anh mới vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mỹ Vân. Nhưng điện thoại lập tức vang lên, thuê bao không liên lạc được, khiến cho cả hai anh cùng nhau tái mặt. Gọi cho phòng nhân sự coi sao. Trương Đạo sốt sắng, nói như ra lệnh. Minh Luân cũng gấp gáp theo, nhanh chóng bấm điện thoại, gọi cho trưởng bộ phận nhân sự. Trưởng phòng nhân sự báo cáo. 3 ngày trước, cô Mỹ Vân ra sân bay để đi Phú Quốc, nhưng vì mưa bão cho nên các chuyến bay ở Phú Quốc đều bị hủy. Cô ấy sợ chậm trễ giao hàng cho khách, nên đã quyết định đi phà sang đảo. Sau hôm đó thì chúng tôi không nhận được thông báo. Tôi nghĩ là do sống ở ngoài đảo bị ảnh hưởng do bão cho nên không liên lạc được với cô ấy. Nghe xong thông tin từ phòng nhân sự, cả hai người đàn ông đã an tâm hơn một chút. Tuy nhiên, âm thầm trong lòng hai người đều cảm thấy rất lo lắng cho sự an toàn của Mỹ Vân. Người suy nghĩ nhiều hơn có lẽ là Trương Đạo. Anh cảm thấy hối hận khi để cho Mỹ Vân đi Phú Quốc một mình. Chính vì anh cho nên cô mới cố chấp đi ra đảo dù cho thời tiết không được thuận lợi. Tính của cô thế nào không phải là anh không biết. Càng nghĩ lại càng lo lại càng cảm thấy ân hận. Suốt cả buổi, Trương Đạo không thể nào tập trung vào công việc mà toàn nghĩ ngợi về an toàn của Mỹ Vân. Thêm nửa ngày trôi qua không có tin từ Mỹ Vân, lúc này Trương Đạo đã sốt ruột lắm. Anh đành phải gọi điện cho Cathy để hỏi thăm, mong rằng cô ấy vẫn đang ở Phú Quốc và bình an vô sự. Tuy nhiên, tin tức mà Cathy mang đến lại không như anh mong đợi. Cathy khá ngạc nhiên khi Trương Đạo hỏi về thông tin của cô Mỹ Vân. Cô Mỹ Vân đã đến giao váy cho tôi và trở về ngay trong ngày hôm ấy rồi kia mà. Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa về đến thành phố hay sao? Trương Đạo thở dài, trong lòng lại muôn phần lo lắng. Chúng tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Cathy dường như cũng rất quan ngại. Tôi mong là cô ấy không sao. Hai ngày trước ở Phú Quốc, thời tiết không được tốt. Tôi đã bảo cô ấy hãy ở lại đợi thời tiết tốt rồi trở về, nhưng mà cô ấy vẫn không nghe. Cô ấy nói cần phải nhanh chóng về TTF để bàn giao công việc. Cuộc gọi với Cathy kết thúc. Kết quả là Mỹ Vân vẫn không thấy đâu, còn giám đốc thì mang một nỗi ân hận cực đại. Nếu cô có mệnh hệ gì, thì anh thực sự không muốn nghĩ đến chuyện đó. Anh cũng thực sự không hiểu nổi vì sao Mỹ Vân lại phải vội vã về TTF. Công việc của cô ấy hiện tại không quá bận đến như vậy. Hoặc là có bận thì chỉ cần bảo lý do thời tiết thì chắc chắn anh sẽ sẵn sàng cho cô ấy thêm thời gian ở lại Phú Quốc đến khi hết bão mới trở về. Nghỉ ngơi, dằn dặt cả buổi trưa. Công việc cũng vì vậy mà ngưng trệ. Khi anh kiểm tra đồng hồ thì đã đến giờ tan làm. Trời đã ráo mưa, chỉ còn lại sự ẩm ướt và âm u đến từ nền trời xám ngắt trên bầu trời. Anh đứng dậy, định lấy áo và chuẩn bị đi về, thì Minh Luân hất hải, không thèm giữ phép tắc, đã đẩy cửa đi vào. Đạo à, cậu xem tin này đi, có khi nào cũng bị vân. Minh Luân bỏ lửng câu nói, nhìn về phía của Trương Đạo. Lúc này anh đang mở điện thoại ra xem đoạn tin nhắn mà Minh Luân vừa gửi. Đó là link của một bài tin tức. Ở bên trên tiêu đề có ghi, biển động, mưa lớn đã khiến một phà chở khách tại Phú Quốc gặp nạn làm 3 hành khách mất tích. Tin tức cập nhật chuyến phà này là của 3 ngày trước. Mặt Trương Đạo tái mét, hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhau nhìn. Minh Luân lúc này đã tiến gần hơn đến bàn làm việc của Trương Đạo. Chắc là Mỹ Vân không ở trên chuyến phà này đâu nhỉ? Đến lúc này thì Trương Đạo đã mất đi cái dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường thấy. Anh ngồi thụp xuống ghế, đưa tay dây vào hai bên thái dương. Bình Luận cũng hiểu được sự dằn vặt mà Trương Đạo đang phải chịu đựng. Anh làm bạn với Trương Đạo từ ngày cậu ấy còn học cấp 3. Đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết những tâm tình của cậu ấy. Việc Trương Đạo để cho Mỹ Vân đi Phú Quốc một mình. Mặt ngoài anh biết Trương Đạo muốn tốt cho Mỹ Vân. Tuy nhiên anh cũng cảm nhận được là Trương Đạo đang cố ý thử thách. Dạo gần đây, kể từ khi Mỹ Vân xuất hiện, thì Minh Luân cũng bắt đầu cảm thấy mình bớt hiểu được tâm lý của Trương Đạo hơn trước. Sau một lúc suy nghĩ, Trương Đạo lấy hơi sâu một cái rồi đứng dậy cầm áo đi về. Chắc là không có chuyện gì với cô ấy đâu. Chúng ta đợi hết hôm nay. Nếu như sáng mai cô ấy không xuất hiện thì chúng ta báo tìm người mất tích. Minh Luân cũng nhanh chóng bước theo sau anh. Đành phải chịu vậy thôi. Chứ bây giờ cũng không có ai biết nhà cô ấy ở đâu. Có muốn tìm đến nhà để kiểm tra cũng không được. Câu nói bâng quơ của Minh Luân làm cho Trương Đạo được khai sáng. Đúng rồi, anh biết nhà của cô ấy. Nếu không liên lạc được thì tìm đến nhà không phải xong rồi sao? Trương Đạo gấp gáp rời đi. Gương mặt của anh thoáng bừng lên tia hy vọng. Minh Luân thấy anh vội thì cũng không bám theo nữa. Chỉ đứng thẫn thờ nhìn dáng vẻ của giám đốc trẻ bước vào thang máy. Giám đốc dạo gần đây dường như đã để cảm xúc cá nhân xen vào công việc hơi nhiều thì phải. Cứ là chuyện liên quan đến Mỹ Vân thì Trương Đạo đều mất đi tính cách sáng suốt, bình tĩnh của mình. Trương Đạo lái xe riêng đi thẳng đến hướng Dương. Trùng hợp là điện thoại của cô Mai cũng không có ai bắt máy, khiến cho anh càng thêm lo lắng. Trương Đạo tấp nhanh xe vào lề rồi lao mình về phía cổng hướng Dương. Chú ơi! Trương Đạo gấp gáp gọi lớn bảo vệ. Chú Bính đang nhàn nhã ngồi uống trà, giật mình khi có người gọi. Khi ra gần đến nơi, chú Bính nhận ra anh ngay. Là cậu, có chuyện gì mà lại đến giờ này? anh ngập ngừng một lúc mới dám mở miệng. Dạ, cháu muốn đến đây để tìm cô Mỹ Vân, cô ấy có ở đây không ạ?
Chú Bính khá ngạc nhiên.
Mỹ Vân, nó...
Chú đang định nói thì có một giọng nữ khàn khàn, ồm ồm trong bóng tối của ký túc xá già nua bước ra.
Chú ơi, ăn cơm thôi.
Cả chú Bính và Trương Đạo đứng ngoài cánh cổng nhìn về phía bóng tối. Thiếu nữ thấp bé, bọc kín đầu với một chiếc khăn len màu đỏ mận dày cộm. Thân người mặc chiếc áo phao dày không kém, đang đứng dánh đèn vàng khè trước bảo vệ. Thiếu nữ sững lại không thể lên tiếng khi nhận ra sự xuất hiện của Trương Đạo. Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ rồi chuyển dần sang giận dỗi.
Cô, tại sao cô lại khóa bấy và không liên lạc về công ty?
Trương Đạo đùng đùng quát mắng, làm cho chú Bính đứng đối diện cũng phải giật mình. Chú Bính đâu có để yên cho anh bắt nạt con gái ruột thừa của mình. Chú đá chân vào cổng, nhắc nhở bằng giọng đanh thép.
Nè, sao cậu dám mắng con bé? Nó mới ốm vậy đó.
Thiếu nữ trong bộ dạng chim cánh cụt kia chính là Mỹ Vân. Cô vừa trải qua cơn sốt nặng, vừa mới tỉnh dậy được chưa bao lâu. Phòng ăn của Hướng Dương được tân trang lại vô cùng đẹp đẽ. Bếp núc và bàn ghế đã được thay mới, khiến cho cơ mặt của Trương Đào giãn ra đôi phần. Cô Mai nãy giờ cũng cùng cô Tám và Mỹ Vân dọn cơm ra bàn. Nhìn thấy Trương Đào rồi lén nở nụ cười. Ngoài cô ra thì cô Mai ở đây biết Mạnh Thường Quân đã tài trợ cải tạo lại Hướng Dương, chính là thanh niên đẹp trai đang ngồi trước mặt kia. Ký túc xá có khoảng 10 người, chưa tính cô Tám, cô Mai và chú Bính. Tuy nhiên, một số phải đi làm trái buổi, học hành trái buổi, cho nên buổi tối, trên mâm cơm chỉ có vỏn vẹn 6 người. Cô Tám, cô Mai, Mỹ Vân, hai cô bé Liên, Mộng và vị khách không mời, Trương Đạo. Trong bạn chỉ có mỗi anh là nam, khiến cho anh vô cùng ngượng ngùng. Ai bảo anh cắm đầu chạy đến Hướng Dương ngay giờ cơm tối để làm gì? Giờ thì ngồi làm khách mà ngại đến ruồng cả người. Không phải cố ý, nhưng Mỹ Vân và Trương Đạo được xếp ngồi cạnh nhau. Đối diện là cô Mai và cô Tám. Ở bên họ là Liên và Mộng. Tình thế bị dây chặt, như thể chú rể ra mắt nhà vợ và đang bị đánh giá tứ phía. Liên và Mộng chỉ mới 15 tuổi, cũng là trẻ mồ côi. Hai cô bé đối với Mỹ Vân như là chị gái ruột vậy. Này thấy có một anh chú đẹp trai đến tìm Mỹ Vân thì cứ dán mắt chằm chằm, thăm dò coi anh là người như thế nào. Dĩ nhiên là Mỹ Vân không cho hai đứa biết cô thích Trương Đạo. Nếu không, trong bữa cơm này chắc chắn hai con bé sẽ bị đuổi thẳng cổ để bịt đầu mối. Mọi người trong bàn cơm đều thinh lặng nhìn nhau. Cô Mai đành phải hắn giọng, mở màng. Thôi ăn cơm đi mấy đứa, còn ngồi nhìn nhau làm gì? Liên và Mộng nhanh miệng mời hết lượt tất cả các cô, các bà, các chị. Sau đó Liên nhìn Trương Đạo.
Cháu mời chú ăn cơm ạ.
Mỹ Vân đang cúi mặt, giấu đi đôi gò má ửng hồng. Khi nghe Liên gọi Trương Đạo bằng chú, thì suýt bật cười thật to. Mộng phía bên này suýt xoa qua kẽ răng, rồi đáp.
Bà hâm quá. Người yêu của chị Vân thì phải gọi bằng anh chứ.
Lời nói của Mộng làm cho bà ngăn lúc này đồng loạt cười xoa. Chỉ có Mỹ Vân và Trương Đạo là ngại đỏ mặt không dám mở miệng. Bữa ăn vui vẻ trôi qua. Trương Đạo tuy ngại ngùng nhưng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu với không khí gia đình. Có lẽ từ ngày Nhã Phương rời đi, anh cũng chẳng có nhiều bữa ăn với gia đình mình nữa. Một phần là vì anh sợ phải nghe cha mẹ hối việc anh lấy vợ, một phần vì sợ bị bắt quay về làm việc cho Sơn Quân, nên anh chọn ở riêng và hạn chế gặp họ. Thành ra những bữa cơm bất đắc dĩ tối nay đã đem lại cho anh cảm giác thực ấm áp mà anh đã quên mất từ lâu. Cơm nước xong, cuối cùng thì Trương Đạo và Mỹ Vân cũng có không gian riêng để nói chuyện. Cô và anh ngồi ở ghế đá trước dãy nhà quản lý. Trời quang mây tạnh, không khí chỉ còn sót lại chút ẩm ướt của đợt mưa dầm. Mỹ Vân lén nhìn qua Trương Đạo. Ở góc nghiêng một phần hai gương mặt, anh đẹp hệt như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh. Anh ở đây ngồi bên cạnh cô, thực sự như một giấc mộng đối với cô.
Lúc này trong tâm trí rối bời của cô chỉ toàn những câu hỏi về Trương Đạo. Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất vẫn là tại sao anh lại đến đây. Không phải chỉ vì cô quên không gọi điện báo cáo với công ty chứ. Thực ra cô không phải cố ý biến mất. Tuy cô thực sự đã nghĩ đến việc đó, cô cố chấp trở về thành phố dù mưa bão và biển động. Cuối cùng thì bị say sóng và ngấm nước mưa, ốm suốt 2 ngày 2 đêm. Điện thoại của cô bị cắp mất khi cô một mình ngồi xe đò từ bến phà về thành phố hơn mấy trăm cây số. Cơ thể suy nhược lại còn đi nắng đi mưa, cho nên Mỹ Vân về đến nhà đã đổ bệnh không biết gì nữa. Chiều nay cô mới đỡ được một chút và Trương Đạo đã đến tìm ngay khi cô vừa nhấc được cái thân của mình xuống nhà ăn cơm. Trương Đạo vẫn chưa nói lý do anh lại có mặt ở đây và Mỹ Vân thì càng không dám mở miệng hỏi. Trong lòng Trương Đạo lúc này cũng bối rối, không kém gì cô. Anh đã vội vã đến đây tìm cô, khi gặp được lại chẳng biết nói gì. Chỉ biết rằng trái tim của anh khi nghĩ đến việc có thể cả đời này không gặp lại cô nữa, liền co bóp trong đau đớn. Anh có thể cảm nhận được sự mất mát khi nghĩ đến việc cô biến mất. Lúc này nhìn thấy cô, trái tim của anh được thả lỏng, sự nhẹ nhõm lan tỏa mọi cơ quan. Trong giây phút đó, dường như anh đã rất hạnh phúc, nhưng sau đó đã chuyển qua giận rất nhanh. Cô bình an, nhưng tại sao lại chơi trò im lặng đối với anh? Cô đang thử lòng anh đó sao? Đó là lý do khiến anh tức giận. Hai người không thể cứ ngồi im lặng cả buổi tối mà không nói gì. Hơn nữa Mỹ Vân vẫn còn rất yếu. Đầu óc của cô đã bắt đầu choáng váng khi phải ngồi quá lâu. Trương Đạo mở lời trước, phá tan sự ngượng ngùng, im lặng xung quanh. Xin lỗi cô, đáng ra tôi không nên để cô đi Phú Quốc một mình. Mỹ Vân hắn giọng mấy lần mới có thể ạc ạc trả lời. Dạ không sao, đây là công việc kia mà. Tại sao anh phải xin lỗi chứ? Tại sao cô lại phải cố gắng hết sức như vậy, làm tổn hại đến cơ thể? Tôi thực sự cảm thấy rất áy náy. Dạ, tôi... Có phải là vì tôi không? Trương Đạo thẳng thắn hỏi. Anh mạnh dạn quay sang nhìn Mỹ Vân. Ở khoảng cách thật gần, cô nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn của anh. Tình yêu thương kết tủa, nghẹn lại nơi cuốn phổi, khiến cho cô thở cũng cảm thấy thật đau đớn. Cô rất muốn thừa nhận, nhưng lại chẳng dám. Có lẽ chỉ lần này nhìn vào ánh mắt của cô hiện tại thì anh đã có câu trả lời. Vẫn là đôi mắt này, đôi mắt ngày đầu tiên anh đã nhìn thấy ở TTF. Nhưng khác biệt là anh không còn ghê sợ, không còn cảm thấy đáng thương. Anh thở dài, nghĩ rằng mình cần phải nói rõ với cô. Đừng như vậy nữa, từ nay hãy sống vì bản thân mình. Đừng vì người khác mà làm bản thân mình tổn thương. Cũng đừng để ai làm tổn thương mình nữa. Anh đã khéo léo thay từ tôi bằng từ người khác và từ ai. Tuy nhiên Mỹ Vân rất hiểu rõ là anh đang từ chối khéo. Đôi mắt của cô nhòe đi. Cô vội vàng cúi đầu nhìn vào 10 ngón tay đang bấu víu lấy nhau. Nước mắt của cô trượt dài trên sống mũi rồi rơi vào thinh không. Cuộc trò chuyện vẫn chỉ có một mình Trương Đạo nói. Cô là một nhân viên có tài năng, tôi thực sự không muốn mất đi một người như cô. Trương Đạo đứng lên, Mỹ Vân vẫn ngồi im trong tư thế cúi đầu. Anh nhìn cô, trong lòng lợn cợn buồn. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa rồi hãy đi làm. Anh dậm bước rời đi, tuy nhiên nhớ ra điều gì đó liền đứng lại, quay nhìn cô và nói. Cô phải nghỉ ngơi đó, không được đến hôm đi. Mỹ Vân vẫn không đồng đậy, anh vội vã quay đầu đi thẳng ra xe. Chẳng hiểu sao nước mắt anh cũng cay xè. Anh thích cô rồi, anh biết rõ điều ấy khi nhìn thấy Mỹ Vân tối nay, khi đôi mắt của cô lấp lánh xuất hiện bên kia cánh cổng. Tuy nhiên anh lại không muốn phát triển đoạn tình cảm này, anh sợ rằng bản thân chỉ đang rung động nhất thời đối với cô. Dạo gần đây anh buồn chuyện của Nhã Phương. Sau đó anh lại gặp gỡ Mỹ Vân quá nhiều lần, quá nhiều sự tình cờ kết nối giữa anh và cô ấy.
anh sợ rằng những rung động hiện tại dành cho cô rồi sẽ biến mất. Nếu đã không thể lâu dài, vậy thì đừng nên bắt đầu. Ký túc xá chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Mỹ Vân nằm nghiêng trên giường, hốc mắt ướt nhòe. Cô ôm chặt một chiếc áo len bé xíu. Đó là chiếc áo len của bé trai đã cũ. Trong tâm cảm của Mỹ Vân nức nở một lời kêu gọi thân thuộc. Anh à, đến bao giờ thì anh quay lại đón em? Mỹ Vân nghỉ thêm một ngày rồi mới đi làm. Lên công ty, người mắng cô nhiều nhất chính là Thanh Thảo, kế đó là Minh Luân. Thanh Thảo trước giờ luôn ra dáng làm chị bảo bọc cho Mỹ Vân, cho nên không nói gì. Nhưng trợ lý giám đốc ngày ngày điềm tĩnh, dịu dàng, này cũng nổi giận với cô, thì cũng đủ biết mức độ quan trọng của việc cô bất thình lình biến mất là như thế nào. Minh Luân mắng cũng không khác Thanh Thảo là mấy, cũng trách cô chủ quan không lo lắng cho bản thân, cố chấp và cứng nhắc quá, khiến cho bản thân nguy hiểm và khiến người khác phải lo lắng. Đáp lại, cô chỉ biết cười thật tươi để xoa dịu anh. Tôi xin lỗi, từ nay tôi sẽ không liều mạng như thế nữa. Nhìn thấy cô cười, trái tim của Minh Luân lại mềm nhũn ra. Anh bối rối, tránh né, không dám nhìn lâu vào ánh mắt và nụ cười của cô. Nói thêm một câu vô thưởng vô phạt rồi quay đầu bỏ đi. Thật là hết nói đổi chứ cô. Trương Đạo không đến công ty vào ngày cô quay trở lại. Nghe nói anh phải chuẩn bị cho việc đi công tác châu Âu 10 ngày. Vì không có Trương Đạo ở công ty cho nên Trúc Ly cũng không mặn mà lên phụ giúp Mỹ Vân nữa. Chỉ lên khi cần phải thử mẫu. 10 ngày không có Trương Đạo, Mỹ Vân vẫn sống khá yên ổn, chỉ có chút sóng gió với trưởng phòng thiết kế Minh Linh. Nói về chuyện của cô và Minh Linh, kể từ khi cô bị dằn mặt thì cô đã không dám lên mặt nữa. Cũng bởi vì mối quan hệ đặc biệt của Mỹ Vân và hai sếp lớn cho nên cô ta phải dè dặt rất nhiều phần. Tuy nhiên trong lòng cô ta thì chưa bao giờ ưa nổi Mỹ Vân. Cô ta vẫn luôn hăm he chờ đợi sự sơ hở của Mỹ Vân mà táp cô một vố. Hôm đó Trúc Ly đang chuẩn bị chụp mẫu váy cưới lần đầu tiên ở studio của TFF thì Minh Linh lén lút tiếp cận. Lúc này Mỹ Vân đang đi ra ngoài nên ở studio chỉ có Trúc Ly và ekip chụp hình. Thấy Minh Linh xuất hiện, ekip đang chỉnh váy cho Trúc Ly cũng tự động lui ra. Cô ta lấy danh trưởng phòng để đến kiểm tra sản phẩm của Mỹ Vân nên không ai có ý kiến. Tôi nghe nói cô là đối tượng kết hôn của sếp Đạo. Minh Linh lần la dò chừng. Trúc Ly đang vui vẻ ngắm mình trong gương, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Minh Linh. Chơi thân với Mỹ Vân nên cô cũng biết được đôi chút hiềm khích giữa Mỹ Vân và Minh Linh. Thế nên thái độ của Trúc Ly dành cho cô ta cũng không tốt lắm. Trúc Ly thay đổi sắc mặt và hỏi. Việc đó có liên quan gì đến cô? Minh Linh cười khẩy. Tay giả giờ dân dê, ta váy cưới. Không liên quan đến tôi, nhưng tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô thôi. Trúc Lị khẽ cau mày, gương mặt xinh đẹp như hoa, phảng phất sự khó chịu. Tội nghiệp? Ý của cô là sao? Minh Linh thành công, thu hút sự chú ý của Trúc Lị. Cô ta đúng đỉnh đáp. Tôi tội nghiệp cho cô. Bị người ta lừa gạt mà vẫn một lòng một dạ, xem người ta là chị em tốt. Trúc Ly không nói, chỉ dùng ánh mắt đầy hồ nghi và phán xét nhìn Minh Linh. Minh Linh bây giờ mới trực tiếp nhìn vào mắt của Trúc Ly, môi nhếch cao. Chị em, cô không biết, người chị yêu quý ngày nào cô cũng đi theo, xuân xe, lại là người có tình ý với chồng tương lai của cô sao? Chị nói cái gì? Trúc Ly đã mở mắt trừng, tay siết chặt thành quyền. Minh Linh cười khẩy một cái, coi thường ra mặt. Đồ ngốc, Mỹ Vân thích sếp Đạo, cô ta còn được sếp Đạo ưu ái vô cùng, cho nên một tay che trời. Cả công ty này ai chẳng biết, chỉ có cô là quá ngây thơ, bị người ta qua mặt mà không biết thôi. Nếu như cô không tin, cô có thể hỏi bất cứ ai trong công ty này về mối quan hệ khó hiểu của Mỹ Vân và sếp Đạo. Lúc này Trúc Ly đã hoàn toàn bị những lời công kích kia làm cho mụ mị đầu óc. Thực ra Trúc Ly bấy lâu nay vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa Trương Đạo và Mỹ Vân có gì đó sai sai. Tuy nhiên Mỹ Vân lại rất nhiệt tình, ủng hộ và giúp đỡ cho cô có cơ hội
để tiếp cận với Trương Đạo, nên cô cho rằng mình quá đa nghi mà thôi. Hôm nay những lời nói của Minh Linh đã thổi lên ngọn lửa nghi ngờ mà Trúc Ly đã dập tắt bao lâu nay. Đúng lúc đó thì Mỹ Vân quay trở lại. Thấy cô, Minh Linh liền tranh thủ, rời đi chỗ khác. Gương mặt cô ta đầy vẻ tự mãn. Mỹ Vân bước đến, chạm mặt với Minh Linh. Trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Minh Linh thảo mai mỉm cười. Thiết kế của cô thật là đẹp đó. Đúng là không hổ danh gà cưng của sếp. Nói xong, cô ta nguýt mắt một cái rồi rời đi. Mỹ Vân không thèm đôi co với cô ta, bước lại kiểm tra váy cưới lần cuối cho Trúc Ly, chuẩn bị chụp hình. Thấy Trúc Ly mặt mày buồn bã, không tự nhiên, cô lo lắng. Em sao vậy? Cô Minh Linh kia đã làm gì em sao? Trúc Ly bừng tỉnh khỏi suy tư, gượng cười đáp. Dạ, không có gì đâu. Chị ơi, ngày mốt em có một buổi tiệc nho nhỏ, em muốn mời chị đi cùng với em được không? Mỹ Vân hơi phân vân. Tiệc gì vậy em? Tại sao lại muốn mời chị? Là một buổi tiệc của bạn bè em thôi. Em vẫn thường xuyên kể chuyện về chị cho họ nghe, cho nên họ cũng muốn gặp mặt chị lắm. Thêm bạn bớt thù mà chị đi với em nhé. Trúc Ly nắm tay của Mỹ Vân, nũng nịu năn nỉ. Thấy Trúc Ly nhiệt tình muốn mình tham gia, cho nên Mỹ Vân cũng không muốn từ chối. Cô dịu dàng mỉm cười và đáp. Được rồi, chị sẽ đi. Ngày mốt cũng là chủ nhật, hôm đó chị cũng không có gì làm hết. Bởi vì nhà của Mỹ Vân khá xa, trung tâm thành phố, đến ngày chủ nhật cô hẹn Trúc Ly đón mình ở cổng công ty, thay vì đi trực tiếp từ nhà. Mặc cho Trúc Ly có nói cỡ nào, cũng không để cô ấy đón từ hướng dương. Trúc Ly nói với Mỹ Vân, đây chỉ là bữa gặp mặt bạn bè nho nhỏ của cô ấy, cho nên Mỹ Vân mặc trang phục cũng khá giản dị. Cô mặc đầm trắng ngà, cổ áo sơ mi, ống tay bồng và dài xuống mắt cá tay, tà váy dài vừa chấm gối, xòe nhẹ, trông vừa nữ tính vừa năng động. Từ ngày chơi chung với Thanh Thảo và Trúc Ly thì cô cũng đã biết trang điểm đôi chút. Thực ra mà nói, trang điểm nghe cho nhiều, chứ cô chỉ đánh một chút son và kem chống nắng mà thôi. Nhìn tổng thể thì Mỹ Vân trông khá bình thường. Mỹ Vân đi xe máy đến gửi ở gần công ty, rồi đợi Trúc Ly đến đón. Hẹn nhau 7 giờ mà đến 7 giờ 30 vẫn chưa thấy Trúc Ly nhắn hay gọi gì cả. Mỹ Vân sốt ruột. Cô đang định gọi điện thoại cho Trúc Ly hỏi thăm thì một chiếc taxi tấp vào lề. Anh tài xế nhìn qua ô cửa và hỏi cô. Cô là bạn của cô Trúc Ly? Mỹ Vân ngờ ngợ gật đầu. Tài xế nói tiếp. Cô lên xe đi. Cô Trúc Ly gọi tôi đưa cô đi. Mỹ Vân còn nghĩ Trúc Ly sẽ đến đón mình rồi cả hai cùng đi chung. Cô không nghĩ là sẽ phải đi taxi một mình đến đó. Có lẽ Trúc Ly bận cho nên không vòng qua được. Giờ cao điểm, Mỹ Vân cũng không trách mà cứ lên xe taxi. Chiếc xe bòn bòn đi trên đường hướng về quận H. Quận nổi tiếng chỉ dành cho giới siêu giàu sinh sống. Ở đây đường phố, xe cộ, nhà cửa đều trông rất khác biệt. Mỹ Vân ngập ngừng hỏi tài xế. Không biết chúng ta đang đi đâu vậy anh? Địa điểm cô Trúc Ly báo là biệt thự Huy Hoàng, đường XX, cũng sắp đến rồi. Nói là sắp, nhưng cũng phải mất 15 phút, chiếc xe mới đi vào khu đô thị cao cấp với những căn biệt thự cao rộng và sang trọng. Xe dừng lại trước biệt thự Huy Hoàng, một căn biệt thự màu trắng với lối kiến trúc châu Âu vô cùng sang trọng. Hai bên đường toàn là siêu xe đậu kín, chiếc cổng lớn sơn vàng mở rộng chờ đón quan khách. Mỹ Vân bước xuống xe trong tâm trạng bồi hồi và ngỡ ngàng, vì những vị khách nam mặc âu phục nghiêm chỉnh, trông mới lịch sự làm sao. Các quý bà quý cô đi cùng với họ cũng lộng lẫy không kém, ai cũng mặc đầm dạ hội dài quét đất, trang điểm rất kỹ, như chuẩn bị đi thi hoa hậu vậy. Nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt, Mỹ Vân cảm thấy không ổn, giống như là cô đang bị Trúc Ly lừa vậy. Đây đâu phải là một bữa tiệc bạn bè thân hữu bình thường. Cô bấm điện thoại gọi cho Trúc Ly, phải đến cuộc thứ ba thì cô ấy mới nghe máy. Giọng vẫn dịu dàng, điềm tĩnh, chẳng có chút nào gấp gáp.
Em nghe đây chị à, chị đến rồi sao?
Em ơi, tài xế chở chị đến biệt thự Huy Hoàng, nhưng mà đây đâu phải là bữa tiệc bạn bè bình thường như em nói.
Trúc Ly cười và đáp.
Em xin lỗi, em thực sự muốn chị đến bữa tiệc quan trọng này, cho nên mới nói dối là bữa tiệc bình thường. Chị đừng giận em nha, chị vào trong đi, em sẽ ra đón chị.
Mỹ Vân dở khóc dở cười. Cô thực sự không muốn bước vào không gian sang trọng kia với bộ dạng tầm thường như thế này một chút nào cả. Chưa cần nói đến việc làm mất mặt Trúc Ly, chính cô cũng cảm thấy bản thân chẳng thể hòa nhập nổi với những người sang trọng kia. Nhưng Trúc Ly đã chân thành muốn cô đến tham gia. Bây giờ cô bỏ về lại không biết đối diện với cô ấy ra sao. Thôi thì cô cứ vào chào hỏi cô ấy một tiếng rồi đi về cũng được. Chỉ cần hạn chế giao tiếp với những người trong bữa tiệc này thì chắc cũng không sao.
Mỹ Vân dường như là người cuối cùng bước vào bên trong biệt thự. Vệ sĩ canh cổng nhìn thấy bộ dạng của cô liền ngăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ coi thường.
Cô là ai? Chỉ có khách mời mới được vào bên trong.
Mỹ Vân cảm thấy hơi xấu hổ, cô dè dặt đáp.
Tôi được bạn mời đến đây, cô ấy là Trúc Ly.
Cô Trúc Ly? Một vệ sĩ hỏi lại, đôi mày câu lại nhìn cô đầy phán xét.
Cô thực sự là bạn của cô Trúc Ly sao?
Vẻ mặt của anh ta kiểu, cô Trúc Ly mà lại có loài bạn trong tầm thường thế này sao? Mỹ Vân vô cùng khó xử, cô cảm thấy rất xấu hổ khi bị người khác nhìn và đánh giá. Đang định quay bỏ về, thì lại có một cô gái khoảng tầm tuổi của Mỹ Vân, mặc âu phục đen, lịch sự chạy ra.
Cô Mỹ Vân có phải không ạ?
Mỹ Vân và hai người vệ sĩ cùng quay đầu nhìn lại. Cô gái lịch sự đặt tay lên trước ngực, cúi đầu chào Mỹ Vân.
Chào cô Trúc Ly dặn tôi ra đón cô vào.
Định bỏ về mà không được. Mỹ Vân đành lững thững bước phía sau cô gái kia mà đi vào bên trong. Bên trong biệt thự Huy Hoàng có sân vườn lát bằng cỏ sân gớp, vô cùng rộng rãi. Bữa tiệc tổ chức ngoài trời với bàn buffet dài cả mười mấy mét, quan khách đứng từng cụm với nhau. Ai nấy đều ra dáng hậu môn, trầm anh thế việt. Trước đại sảnh của biệt thự được trang hoàng đèn hoa lộng lẫy thành một sân khấu nhỏ. Khi Mỹ Vân vừa bước vào đến sân, thì trên sân khấu xuất hiện hai vị trung niên. Vì khoảng cách còn khá xa, cho nên Mỹ Vân phải tiến gần hơn, nhiều mắt mới nhìn thấy rõ. Cả người Mỹ Vân như vừa bị tạt một gáo nước đá khi cô nhìn thấy người phụ nữ đang đứng cạnh người đàn ông tóc hoa râm, khí thái ngút trời kia, chính là bà Bảo Thùy, mẹ của Trương Đạo. Nếu như vậy thì đây là bữa tiệc của nhà Trương Đạo hay sao? Phải rồi, biệt thự Huy Hoàng. Bảo sao cô nghe cái tên này thật là quen. Cô có biết đến cái biệt thự của gia đình Trương Đạo qua mấy bài báo, ca tụng về sự giàu có, xa hoa của chủ nhân tập đoàn TTF. Tuy nhiên chỉ là nghe nói thôi chứ chưa từng đến đây bao giờ. Tại sao Trúc Ly lại đưa cô đến đây? Trong lòng của Mỹ Vân thoáng run sợ, hai chân của cô mềm nhũn và trái tim thì đập nhanh như muốn tháo chạy ra khỏi lồng ngực. Bà của Trương Đạo, ông Tất Đạt, cất giọng hào sảng.
Cảm ơn các vị quan khách đã đến đây tham gia bữa tiệc nhỏ của chúng tôi. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân, nên tôi sẽ nhường lại hào quang cho bà ấy.
Ông Tất Đạt hiền hòa nhìn vợ, ánh mắt kia chứa chan biết bao nhiêu tình cảm đối với người vợ đã đầu ấp tay gối gần 40 năm. Bà Bảo Thùy nhận lấy mic từ chồng. Lần trước gặp bà ấy, Mỹ Vân thấy bà ấy vừa nghiêm nghị vừa cao quý. Nhưng lúc này, khi ở bên người chồng Tào Khang, thì lại thấy bà rất dịu dàng, yếu điệu. Mãi nhìn về phía sân khấu, khi nhìn qua, Mỹ Vân không thấy cô gái dẫn mình vào ở đâu nữa. Cô đang định đi tìm Trúc Ly, thì trên sân khấu, bà Bảo Thùy hào hứng nói lớn.
Hôm nay, ngoài là bữa tiệc sinh nhật nhỏ bé của tôi còn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị. Cô còn dâu tương lai của gia đình chúng tôi, Trúc Ly.
Tim của Mỹ Vân hấn đi một nhịp. Cô thẫn thờ nhìn về phía bàn tay của bà Bảo Thùy. Trúc Ly xinh đẹp, rạng người, trong chiếc đầm dạ hội trễ vai màu trắng, khéo léo khoe tròn, bờ vai với sườn quai xanh mảnh mai. Trúc Ly khép nép, e lệ cúi chào tất cả quan khách và đứng bên cạnh chàng trai có gương mặt gượng ép, không buồn cũng chẳng vui. Chàng trai ấy chính là Trương Đạo. Thời gian và không gian dường như đã ngừng động trong giây phút ấy. Mỹ Vân cảm thấy bản thân như đang bị đẩy về buổi đêm của hơn 10 ngày trước, khi cô và Trương Đạo ngồi bên hiên cùng với nhau. Đừng như vậy nữa. Từ nay hãy sống vì bản thân mình. Đừng vì người khác mà làm bản thân mình tổn thương. Cũng đừng để ai làm tổn thương mình nữa. Hóa ra anh đã đưa ra lựa chọn của mình, cho nên mới nói những lời thẳng thắn ấy với cô. Cô đã thành công rồi, thành công tác hợp anh với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo. Thế nhưng trái tim của cô đau lắm, cả cơ thể bị đóng chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Anh đã an ổn bên người, có phải đến lúc cô nên rời đi? Mỹ Vân quay bước đi. Cô định bỏ về thì tông ngay vào một người phục vụ đang bưng khay rượu vang. Cú va chạm khá mạnh làm cho cô ngã bật người về phía sau. Những ly rượu đỏ chót tràn đầy đổ cả vào người của cô. Cảnh tượng ồn ào hỗn loạn khiến cho quan khách phải ngoái nhìn. Mỹ Vân xấu hổ cúi đầu, lấy tay che mặt và miệng thì không ngớt lời xin lỗi. Người phục vụ kia rất bực mình, anh ta mắng cô xối xả. Cô có mắt không thế? Tôi xin lỗi anh. Ở gần với sân khấu, chủ tịch cũng bị thu hút bởi sự việc. Trương Đạo vẫn chưa biết có sự xuất hiện của Mỹ Vân ở đây. Anh hững hờ, hướng mắt về phía ồn ào đó. Anh định rời đi thì nhận ra dáng vẻ khúm núm của người con gái đã bị rượu đổ ướt đẫm cả váy kia, rất quen thuộc. Không nhịn được tò mò, anh toàn rời khỏi bàn tiệc. Vị trí bên cạnh, Trúc Ly để đến chỗ cô gái kia. Trúc Ly bất ngờ chộp lấy cánh tay của anh, siết chặt và nhìn anh với ánh mắt thương thiết. Anh đừng đi. Dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Anh cau nhẹ chân mày rồi gỡ tay của Trúc Ly ra. Là cô và ba mẹ của anh đã cố ý cản ghép, chứ trong lòng của anh vẫn chưa đồng ý chuyện hôn sự của cả hai. Vì thế cô không có quyền gì mà giữ anh hay cản anh cả. Trương Đạo xăm xăm bước về phía của Mỹ Vân, trong lòng thầm mong đây không phải là cô. Bà mẹ của anh thấy con trai đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của người phục vụ bình thường thì cũng tò mò dõi mắt nhìn theo. Mỹ Vân lúc này vẫn chưa biết Trương Đạo đang tiến về phía của mình. Cô loạng choạng đứng lên, chỉnh đốn lại váy áo, miệng không ngớt lời xin lỗi. Bất ngờ cổ tay của cô bị nắm chặt và kéo giật lại. Cô hốt hoảng nhìn anh. Anh nhìn cô đầy thương cảm, gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt ướt đẫm của cô khiến cho trái tim của Trương Đạo nhói lên. Cô sượng sùng, ngỡ ngàng. Anh hỏi với tông giọng trầm buồn. Sao cô lại ở đây?
Tôi...
Là em đã mời chị ấy đến. Trúc Ly xuất hiện, giọng vẫn trong trẻo và tự nhiên vô cùng. Mỹ Vân và Trương Đạo cùng nhìn qua Trúc Ly. Ánh mắt của Trương Đạo rực lửa. Anh hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Trúc Ly khi sắp xếp cho Mỹ Vân đến đây. Nhưng Trúc Ly vẫn làm điệu bộ thản nhiên. Chị Mỹ Vân là bạn thân của em. Em muốn mời chị ấy đến đây để tham gia bữa tiệc mừng của chúng ta thôi. Trương Đạo lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô ta. Anh vẫn nắm chặt tay của Mỹ Vân không rời.
Không có chúng ta nào ở đây hết. Đây là bữa tiệc mừng sinh nhật của mẹ anh. Em đã làm chuyện không đâu rồi đấy Trúc Ly à.
Mỹ Vân vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy lo lắng khi toàn bộ khách quan và cả ông bà Tất Đạt cũng đang chĩa mắt đánh giá về phía của cô. Trong đám đông, bắt đầu xì xào, bàn tán về mối quan hệ của cả ba. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của bà Bảo Thụy, lại còn là buổi ra mắt của con dâu mới. Cô không thể để bữa tiệc vui vẻ này bị phá hoại bởi mình được. Cô liền kiếm cớ để trốn chạy. Cô cố gắng gỡ tay khỏi Trương Đạo.
Giám đốc à, tôi...
Trương Đạo không để cho cô nói hết câu, đã dõng dạc tuyên bố với quan khách.
Tôi xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến cuộc vui của các cô chú, anh chị. Nhân tiện thì tôi cũng muốn đính chính. Tôi và Trúc Ly chỉ là bạn bè. Cô ấy không phải là con dâu tương lai của phu nhân Bảo Thụy đâu.
Nói xong, Anh lườm Trúc Ly một cái, rồi mới hùng hổ kéo tay của Mỹ Vân đi thẳng ra cổng. Trúc Ly không ngờ Trương Đào lại phản ứng mạnh như thế. Những lần trước cô thấy anh rất nghe lời mẹ và cũng rất dịu dàng với mình. Cô còn tưởng rằng anh là người dễ thao túng. Thật không ngờ anh không cần để mặt mũi cho gia đình, sẵn sàng làm loạn lên chỉ vì cô đưa đến bữa tiệc một vị khách không mời. Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng dưng trở nên xôn xao và gượng gạo. Trúc Ly xấu mặt, đứng như trời trồng, nhìn người mình thích kéo tay người chị gái mà cô đã từng rất coi trọng. Hóa ra linh cảm của cô về mối quan hệ của Trương Đạo và Mỹ Vân là thật. Trúc Ly nghiến chặt răng, tay siết thành quyền, ân hận vì đã coi Mỹ Vân là chị em tốt. Bề ngoài thì giúp cô tiến gần đến với Trương Đạo, nhưng sau lưng thì lại âm thầm mê hoặc người cô yêu. Trúc Ly giận, không thể băm dầm Mỹ Vân ngay lúc này cho hả giận. Trên sân khấu, ông Tất Đạt nghiêm mặt nhìn theo dáng hình của cậu con trai vừa khuất sau cánh cổng. Cô gái kia là ai thế? Bà Bảo Thùy trầm tư mấy giây rồi thở dài. Hình như là nhân viên của thằng Đạo.
Chỉ là nhân viên thôi sao?
Ông bà cùng nhìn về phía của nhau. Đáp án đã quá rõ ràng trong mắt họ. Trương Đạo nắm chặt cổ tay của Mỹ Vân kéo thẳng một đường ra cổng. Anh lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ lấy xe.
Mau lấy xe cho tôi.
Người vệ sĩ nghiêm chỉnh cúi đầu, sau đó vội vàng chạy đi. Lúc này thì ánh mắt của anh ta dành cho Mỹ Vân hơi kỳ lạ. Có lẽ anh ta không nghĩ cô gái trong tầm thường kia lại làm cho cậu chủ nổi giận như thế.
Giám đốc à, tay của tôi...
Mỹ Vân lý nhí.
Tay của tôi đau quá.
Trương Đào lúc này mới quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng thả tay cô ra. Ánh nhìn có vẻ rất áy náy. Mỹ Vân xoa xoa cổ tay đã đỏ lừ của mình, không để ý Trương Đạo đang nhìn mình từ đầu đến chân. Anh thấy cả người mình đau nhức, xót xa khi nhìn bộ dạng lem luốc đáng thương hiện tại của Mỹ Vân. Thực sự rất muốn ôm lấy cô. Anh siết chặt hai tay, ngăn bản thân không được kích động trước cô. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho tất cả quý vị tập 7 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và lắng nghe cùng với Thu Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Và sau khi lắng nghe thì quý vị và các bạn đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.